Chủ nhật thứ ba thường niên, chủ đề: Thời kỳ đã mãn, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thời gian có sức biến đổi con người trở nên tốt hay xấu hơn. Nếu biết dùng thời gian mà nắm lấy cơ hội, con người sẽ đạt được kết quả mong muốn. Nếu không biết nắm lấy thời gian, cơ hội qua đi, con người phải gánh chịu mọi hậu quả xấu, ngay cả cái chết. Bài đọc hôm nay đều chỉ cho thấy sự thúc đẩy nghiêm trọng của thời gian. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa truyền cho tiên tri Jonah phải đi rao giảng cho dân thành Nineveh biết cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống trên họ. Tiên tri muốn vé tàu qua Tarsis với hy vọng có thể trốn khỏi thiên nhan Đức Chúa. Hậu quả xảy ra là ông bị ném xuống biển, may phước cho ông là được thoát chết. Thiên Chúa truyền lần thứ hai, lần này ông vâng lệnh đi rao giảng cho dân thành Nineveh tin vào sứ điệp ông rao giảng. Họ tuyên bố thời gian chay tịnh trên toàn nước, vua cũng như dân, từ con người đến súc vật, với hy vọng Thiên Chúa sẽ đình chỉ những hình phạt mà Ngài sắp giáng xuống trên họ. Hy vọng của họ được Thiên Chúa nhậm lời. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu Côrintô, vì thời gian chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày Chúa quang lâm, mọi người hãy chú trọng đến những giá trị vĩnh cửu đời sau, đừng quá chú trọng đến những giá trị đời này. Hãy dùng chúng như không hưởng thụ, vì bộ mặt của thế gian đang qua đi. Trong phúc âm, Chúa Giêsu loan truyền sứ điệp, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Bài đọc 1. Dân thành Nineveh tin vào Thiên Chúa. Thứ nhất, Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai. Điều này giả sử Thiên Chúa đã phán với ông lần thứ nhất. Lần thứ nhất, Chúa nói với ông, hãy đứng dậy, đi đến Nineveh, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy nhưng là để trốn đi Tarsis, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Joppa và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarsis. Ông trả tiền xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ, để tránh nhan Đức Chúa. Lý do ông bất tuân lệnh Thiên Chúa là vì ông ghét người ngoại bang, nhất là người Babylon, người mà Chúa truyền cho ông đi tới. Hậu quả là thuyền ông bị đắm, ông bị thủy thủ quăng xuống biển và bị một con cá voi lớn táp. Như một phép lạ, ông ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Ông tha thiết cầu xin với Chúa. Ngài đã nhận lời và làm cho cá vào bờ và nhả ông ra. Xin coi sách tiên tri Jonah chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 11. Đức Chúa phán với Jonah lần thứ hai, hãy đứng dậy, đi đến Nineveh thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Có kinh nghiệm lần trước, ông Jonah không dám bất tuân. Ông đứng dậy và đi Nineveh như lời Đức Chúa phán. Nineveh là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua cũng phải mất 3 ngày đường. Thứ hai, thời gian khẩn cấp. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố. Còn 40 ngày nữa, hậu quả xảy ra, Nineveh sẽ bị phá đổ. Khi nghe tin này, dân Nineveh tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho Nineveh. Vua Nineveh, vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên cho. Vua cho rao tại Nineveh. Do sắc chỉ của Đức Vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì. Không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, người đình chỉ về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, người đã không giáng xuống nữa. Bài đọc 2. Thời gian quá ngắn ngủi vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Có lẽ Thánh Phaolô viết thư này khi Ngài tin tưởng ngày Chúa Quang Lâm đã gần kề, nên các tín hữu hãy dồn hết lỗ lực chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm. Tuy nhiên, đoạn văn này cũng có giá trị của nó, cho dẫu ngày Chúa Quang Lâm chưa tới. Thánh nhân khuyên, thứ nhất, người có vợ hãy sống như không có. Vợ chồng đã đành là một chuyện hệ trọng khi con người còn sống trong thế gian mà thôi. Một khi con người về với Chúa, chuyện vợ chồng không còn cần thiết nữa. Chúa Giêsu cũng dạy cho con người biết như thế khi người ta hỏi Ngài, trong ngày Quang Lâm, ai sẽ là chồng của người phụ nữ nếu cả bảy anh em đều kết hôn với người phụ nữ khi còn sống? Chúa trả lời, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Xin coi Luca chương 20 câu 34-35 và Matthew chương 22 câu 30. Xã hội chúng ta đang sống có khuynh hướng quá chú trọng đến chuyện vợ chồng và tìm đủ mọi cách để quảng cáo và đề cao nó. Họ quên đi điều quan trọng hơn là làm sao đạt được mục đích của đời người. Ngay cả trong đời sống gia đình, chuyện hai người yêu thương nâng đỡ nhau phần linh hồn trong cuộc đời còn quan trọng hơn những liên hệ vợ chồng phần xác thịt. Thứ hai, ai khóc lóc, hãy làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Cảm xúc vui buồn cũng là những cảm xúc nhất thời, đến rồi đi. Con người đừng đặt quá nhiều chú ý đến cả việc tìm vui, lẫn nỗi lo sợ phải u buồn. Mỗi phúc thứ ba của bát phúc còn nhấn mạnh, phúc cho ai khóc lóc vì họ sẽ được yên ủi. Con người thời đại, nhất là giới trẻ hôm nay, quá chú trọng đến những party hội hè. Họ sợ cô đơn thanh lặng một mình. Có những người trực sẵn điện thoại, chỉ chờ khi nào nghe tiếng gọi đến party là đi. Họ quên đi một điều là tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Họ không thể party cả ngày và đêm. Sức khỏe con người cũng có giới hạn. Sớm muộn rồi họ cũng phải đối diện với con người thật của mình. Hơn nữa, sự thanh lặng sẽ giúp con người thư giãn bình an. Có thời giờ để tìm hiểu học hỏi sẽ giúp con người biết nhận ra những giá trị đích thực của cuộc đời. Thứ ba, ai mua sắm hay làm như không có gì cả. Mua sắm là khi con người cần đến những gì mình không có, không phải để tích trữ những gì lỡ ra mình cần đến. Con người hôm nay hầu như không còn hiểu thế nào là cuộc sống đơn giản để đừng làm nô lệ cho vật chất. Những nguy hiểm của thái độ mua sắm hôm nay. Thấy người khác có, mình cũng phải có, hay phải có thứ sang hơn nữa. Mỗi tuần rủ bạn bè đến nhà mình hay đi party nhà bạn bè là lúc để họ so sánh tài sản của nhau. Nếu thấy mình thua kém bạn bè, sẽ tìm mọi cách cho bằng hay hơn nữa. Nhiều khi mua mà chẳng nghĩ mình có cần sử dụng nó hay không. Một cuộc chạy đua như thế sẽ làm giàu cho giới con buôn và làm cho con người càng ngày càng trở nên nô lệ cho vật chất. Muốn có tiền, phải kéo cày. Cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm, cho đến ngày con người sẽ sáng mắt ra nhìn thấy hạnh phúc không tùy thuộc vào những gì con người có, nhưng trong những gì con người là. mua hàng on sale. Mua sắm đã trở thành thú giải trí, một cuộc đấu trí giữa con buôn và khách hàng. Khi hàng mới ra, con buôn ra giá kinh hồn, mục đích là để cho khách hàng biết giá trị của món hàng. Khi hàng đã lỗi thời, họ bán với giá thấp hơn hay với giá vốn. Lúc đó khách hàng vui mừng vì mua được giá chỉ còn một nửa. Họ có biết đâu, nhiều khi đó mới là giá trị thật của món hàng. Thứ tư, kẻ hưởng dụng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng. Của cải vật chất Thiên Chúa dựng nên là để phục vụ con người, không để con người làm nô lệ cho vật chất. Điều rất nguy hiểm cho con người hôm nay là họ không còn chú trọng đến những niềm vui tinh thần nữa, mà chỉ chú trọng đến những thú vui vật chất. Ví dụ, nghỉ hè là dịp để thân xác được nghỉ ngơi và tinh thần được thư giãn. Để đạt được hai mục đích này, nhiều khi con người chỉ cần đi cắm trại trong rừng vài ngày, biết cảnh trí thiên nhiên và bầu khí thanh lặng sẽ giúp con người dễ nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa. Ngược lại, có nhiều người nghĩ nghỉ hè là phải đi chơi xa, phải tốn tiền để mua những tiện nghi hưởng thụ, nhiều khi phải tiêu quá nhiều tiền và tốn quá nhiều thời giờ, làm con người càng lo lắng và mệt mỏi hơn là lúc chưa đi nghỉ. Phúc âm: lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Thứ nhất, Chúa Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng này gói ghém trong ba điều chính sau đây. Thứ nhất, thời kỳ đã mãn. Lịch sử Cựu Ước là một chuỗi những thời gian để chuẩn bị cho Đấng Messiah ra đời. Các tiên tri đã loan báo những điều này và chuẩn bị dân chúng để đón mừng Ngài. Qua lời rao giảng của Chúa Giêsu hôm nay, Ngài muốn nói cho mọi người biết thời gian chuẩn bị và chờ đợi đã hết. Ngài chính là Đấng Messiah mà muôn dân đang mong đợi. Thứ hai, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Truyền thống Do Thái tin khi Đấng Messiah tới, Ngài sẽ thiết lập triều đại của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ là vua cai trị mọi người và dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn họ hiểu khi Ngài đến, triều đại Thiên Chúa đã bắt đầu. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Phần con người để được hưởng những gì Thiên Chúa hứa, họ phải ăn năn sám hối và tin vào tin mừng Đức Kitô rao giảng. Thứ hai, Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Để tin mừng được lan rộng đến mọi người, Chúa Giêsu mời gọi những môn đệ đầu tiên để huấn luyện họ. Simon và Andre thấy các ông đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Chúa Giêsu mời gọi: các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Giacôbê và Gioan đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Zebedê và người em là ông Gioan, hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Phản ứng mau lẹ và dứt khoát của các ông chứng tỏ các ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc rao giảng tin mừng và thời gian cấp bách đòi hỏi. Áp dụng trong cuộc sống. Đời người chúng ta chỉ giới hạn trong một thời gian ngắn. Hãy tìm ra mục đích cuộc đời và cố gắng sống làm sao để đạt được mục đích đó. Thiên Chúa dựng nên mọi sự trong trời đất là vì yêu thương con người, và Ngài đặt muôn sự dưới chân con người. Tôn thờ vật chất như một vị thần là đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa. Chinh phục linh hồn con người về cho Thiên Chúa thì quý trọng hơn tìm kiếm những của cải vật chất. Chúng ta hãy mau mắn cộng tác với tiếng gọi của Thiên Chúa để làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Amen.